Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 66. Giê-xu hỏi ý mẹ người về các môn đệ của người.
Bây giờ khoảng 2 tiếng sau bài diễn tả trên, tôi thấy căn nhà Nazareth. Tôi nhận ra căn phòng từ biệt, mở cửa ra vườn, nơi hết mọi cây đều đầy lá xum xuê. Giê-xu ngồi gần Maria trên một cái ghế đá trước nhà. Ta thấy là bữa tối đã xong. Những người khác, nếu còn, vì tôi không thấy ai cả, đều đã rút lui. Người mẹ và người con hộ tương vui hưởng cuộc đàm thoại êm đềm. Tiếng nói nội tâm cho tôi biết, đây là một trong những lần đầu Giê-xu trở về Nazareth sau khi chịu phép rửa, ăn chay trong sa mạc, và nhất là việc thu nhận đoàn môn đệ. Người kể cho mẹ những ngày đầu rao giảng tin mừng của người, những cuộc chinh phục các con tin đầu tiên. Maria bám vào môi Giê-xu của mẹ. Mẹ xanh xao hơn, gầy hơn. Tựa như mẹ đã chịu đựng nhiều trong thời gian vừa qua. Bên dưới mắt có những quầng thâm như kẻ đã khóc và suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ mẹ sung sướng và mỉm cười. Mẹ mỉm cười khi vuốt ve bàn tay Giê-xu. Sung sướng được có người ở đó, được lòng kề lòng với người trong sự yên lặng của đêm đang xuống. Đây hẳn là mùa hè, vì các trái sum đầu tiên đã chín và rụ xuống tới gần nhà. Giê-xu kiễng chân lên hái mấy trái và đưa cho mẹ những trái đẹp nhất. Người biếu mẹ sau khi đã lật vỏ thành một vòng như cái chiều thiên, trông giống như một cái nụ trắng có tia đỏ ở bên trong những cánh hoa, màu trắng phía trong và tím ở phía ngoài. Người để nó ở trong lòng bàn tay, làm như cái đĩa và mỉm cười khi thấy mẹ thưởng thức nó.
Rồi bỗng dưng người hỏi:
Má à, má đã thấy các môn đệ, má nghĩ thế nào?
Maria đang tính mang lên miệng cái sum thứ ba, liền ngừng lại, hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Giê-xu. Người tiếp tục:
Má nghĩ sao? Bây giờ con đã trình diện họ hết với má.
Má tin rằng họ yêu con, và con có thể được nhiều việc với họ. Gioan, hãy yêu nó. Gioan, như con biết yêu. Đó là một thiên thần, má rất an lòng khi nghĩ tới nó ở với con. Phêrô cũng vậy, ông tốt, cứng rắn hơn vì lớn tuổi, nhưng thẳng thắn và nhiệt thành. Em ông cũng vậy, họ yêu con như họ có thể lúc này, sau này họ sẽ yêu con hơn. Các anh bà con của chúng ta cũng vậy, bây giờ họ nhiệt thành, họ sẽ trung thành với con. Nhưng người xứ Keriot, con ơi, má không vui lòng ông đó. Con mắt ông không trong sáng, con tim càng ít hơn. Ông ta làm má sợ.
Đối với má, ông ta rất kính trọng.
Rất quá kính trọng nữa. Cả với con, ông ta cũng hoàn toàn kính trọng. Nhưng con không là người thầy đối với ông. Con là vị vua tương lai mà ông hy vọng rút được mối lợi và sự rạng rỡ. Ông ta không là gì cả, chỉ hơn các người kê rước khác một tí. Ông hy vọng có được ở bên cạnh con một chức vụ quan trọng và... Ôi Giê-xu, má không muốn lỗi đức bác ái, nhưng má nghĩ, dù má không muốn nghĩ rằng, trong trường hợp con làm ông ta thất vọng, ông ta sẽ không ngại chiếm chỗ của con, hoặc tìm cách làm việc đó. Ông ta cao vọng, tham lam và dâm đảng. Ông ta là quần thần của một ông vua trái đất, thì đúng hơn là tông đồ của con ạ. Ông ta là má sợ.
Và người má nhìn Giê-xu của mẹ, với đôi mắt sợ hãi, trên khuôn mặt tái mét. Giê-xu thở dài, người suy nghĩ, người nhìn mẹ, người mỉm cười với mẹ, để khích lệ mẹ.
Má ơi, chúng ta cũng phải có một người như vậy. Nếu không phải ông ta, thì sẽ là một người khác. Tập đoàn của con, đại diện cho thế giới, mà trong thế giới, không phải tất cả đều là thiên thần, và không phải tất cả đều có tính tình như Phêrô hay Andre. Nếu con chọn toàn những người trọn hảo, thì làm sao các linh hồn bệnh hoạn tội nghiệp dám trở thành môn đệ? Má ơi, con đến cứu những gì đã mất. Gioan biết tự cứu mình, nhưng biết bao người không như vậy.
Má không sợ Lê-vi. Ông được cứu vì ông muốn được cứu. Ông đã từ bỏ tội lỗi, đồng thời với quay thuế của ông. Và ông đã làm mới lại linh hồn ông để đến với con. Nhưng Judas Iscariot, không, trái lại, sự kiêu căng sẽ càng ngày càng lũng đoạn linh hồn già cỗi đê tiện của ông. Nhưng con biết mọi sự, sao con lại hỏi má? Má chỉ có thể cầu nguyện và khóc cho con. Con là thầy, là thầy của cả người má tội nghiệp của con.
Thị kiến dừng lại ở đây.
Chương 67. Tính nhân loại của các tông đồ nặng nề chừng nào.
Chúa Giê-xu nói:
Gioan nhỏ ơi, hôm nay có rất nhiều việc. Chúng ta đã chậm mất một ngày, nên chúng ta không thể bước từ từ. Cha đã cho con sức mạnh để làm công việc ngày hôm nay. 4 bài chiêm nghỉ mà cha đã ban cho con, để con có thể nói về những đau khổ của mẹ Maria và của cha khi chuẩn bị cuộc khổ nạn. Đáng lẽ cha phải nói ngày hôm qua, ngày thứ bảy, để kính mẹ cha. Nhưng cha thương cho con. Hôm nay chúng ta phải dịch lại thời giờ đã mất. Những đau khổ mà cha cho con biết, mẹ Maria cũng có, và cha có cùng với mẹ. Cái nhìn của cha đã đọc được quả tim của Judas Iscariot. Không ai được nói rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa không có khả năng hiểu con tim này. Nhưng như cha đã nói với mẹ cha, chúng ta phải có ông. Khốn nạn cho ông vì là kẻ phản bội. Nhưng đó là một kẻ phản bội mà cha nhắc lại, chúng ta phải có. Ông ta che đậy, quỷ quyệt, tham lam, dâm đảng, trộm cắp, nhưng đằng khác thông minh và có học hơn những người khác. Ông ta biết áp đặt mọi người. Gan dạ, ông đã dẹp đường cho cha, cho cả những lúc khó khăn. Điều ông thích hơn cả là tỏ ra xuất chúng và có quyền giữ địa vị tính cận ở bên cha. Ông ta không ân cần do hậu quả của tình bác ái mau mắn. Nhưng ông ta là loại người mà chúng ta gọi là người ba hoa. Điều đó cho phép ông giữ quỷ và lại cần các phụ nữ. Đó là hai điều ông thích phóng túng, cùng với điều thứ ba là chức vụ ưu tiên của ông. Đấng trong sạch, khiêm nhường, không dính bén của cải trần gian. Không tệ, không ghê tởm con rắn này. Nó cũng làm cho cha ghê sợ. Một mình cha, với Chúa Cha và Thánh Linh, chúng ta biết cha phải mang một gánh nặng chừng nào để chịu đựng sự kề cận với nó. Nhưng cha sẽ giải thích cho con vào một lần khác.
Cũng như cha biết tường tận về sự hận thù của các thầy cả, các Pharisee, luật sĩ, Sadducee, đó là những con cáo quỷ quyệt, luôn luôn tìm cách đẩy cha vào hang của chúng để cắn xé cha ra trăm mảnh. Chúng đói khát máu cha và chúng đặt bẫy khắp nơi để bắt cha, để có cớ kết tội cha, để làm cho cha biến mất. Trong 3 năm, họ không ngừng dương bẫy cho cha, và họ chỉ an lòng khi biết rõ cha đã chết. Đêm hôm đó, họ ngủ trong sung sướng. Tiếng nói của kẻ kết án họ đã tắt hẳn muôn đời. Họ tin như vậy. Nhưng không, nó chưa tắt. Nó sẽ không bao giờ tắt. Và nó vang rền và nguyền rủa những kẻ giống như họ vào thời nay. Mẹ cha phải đau khổ chừng nào vì tội của họ, cha cũng không quên nỗi đau đớn này. Đám đông hay thay đổi, đó không phải là điều mới lạ. Đó là con thú liếm bàn tay người dạy thú. Nếu họ có trang bị cái roi da, và nếu họ cho nó miếng thịt để hạ cơn đói của nó. Nhưng chỉ cần là người dạy thú bị té và không thể sử dụng được cái roi, hoặc không có thịt để thỏa mãn nó, là nó nhảy sổ vào họ và xé họ ra từng mảnh. Chỉ cần nói sự thật và sống tốt là có thể lôi kéo sự thù ghét của đám đông sau những lúc đầu có thiện cảm. Sự thật chính là lời khiển trách và cảnh cáo. Lòng tốt lấy cái roi đi và khiến cho các kẻ không tốt không sợ nữa. Từ đó những
đóng đanh nó đi.
Theo sau niệm
vạn tuế.
Đời sống làm thầy của cha bảo hòa hai tiếng kêu này và tiếng sau cùng là
đóng đanh nó đi.
Tiếng
vạn tuế
chỉ là sự lấy hơi của người ca sĩ để có đủ hơi mà lên cung bắc. Maria, buổi chiều ngày thứ sáu tuần thánh, đã nghe lại trong chính mẹ lời vạn tế giả vô, đã trở nên tiếng kêu đòi chết cho con mẹ, và trái tim mẹ bị đâm thông. Cả điều này nữa cha cũng không quên. Bản tính loài người của các tông đồ nó nặng nề chừng nào, cha mang trên tay cha để nâng nó lên trời. Những cái khối mà sức nặng của nó ghi xuống đất. Cả những người không thấy mình là kẻ thừa hành của một ông vua trái đất như Judas Iscariot, những người không nghĩ như ông ta, chờ việc để chiếm chỗ của cha trên ngai, họ cũng luôn luôn lo lắng tìm vinh quang. Đã đến ngày mà tới nỗi cả Gioan của cha và anh ông cũng ước ao vinh quang này, là cái làm các con chói mắt như một ảo ảnh. nhiều là những điều thuộc về nước trời. Đó không phải là khát vọng thánh về trời mà cha muốn các con có, nhưng là những ước ao loài người, mong cho sự thánh thiện của các con được mọi người biết. Và không chỉ có vậy, mà còn đổi chác cách tham lam, cho vay nặng lại, với một tí tình yêu dành cho đấng mà đáng lẽ các con phải hiến toàn thân. Các con đòi được chỗ ở bên phải cha trên trời. Không, các con ơi, không, trước tiên phải uống hết cái chén mà cha đã uống. Tất cả lấy bác ái đổi cho thù ghét, lấy sự trong trắng đối chọi với tiếng nói của giác quan. Anh hùng trong thử thách toàn thiêu chính mình vì tình yêu Thiên Chúa và anh em. Rồi khi đã hoàn tất nhiệm vụ cũng vẫn còn nói:
chúng tôi là những đầy tớ vô ích,
và chờ đợi cha của cha cũng là cha của các con, bởi lòng nhân từ của người chấp nhận cho các con một chỗ trong nước của người. Phải biết lột bỏ như con thấy cha bị lột bỏ trong sân tòa án. Tất cả những gì là loài người chỉ giữ lại những gì tối cần, bởi kính trọng ơn của Thiên Chúa và sự sống, và vì anh em, những người mà chúng ta sẽ giúp ích cho ở trên trời hơn là ở dưới đất. Và hãy để cho Thiên Chúa lo việc mặc cho các con chiếc áo được tẩy trắng trong máu con chiên. Cha đã chỉ cho con những đau khổ khi chuẩn bị cuộc tử nạn, những điều khác cha sẽ chỉ cho con sau. Mặc dầu đó là những đau khổ, nhưng chiêm ngắm nó sẽ là sự nghỉ ngơi cho linh hồn con. Bây giờ bấy nhiêu là đủ. Hãy bình an.
Chương 68. Chữa cho Jenny Judah ở gần Cana.
Các môn đệ đang ăn tối trong sự mộc lớn của Giuse. Cái bàn thợ mộc được dùng làm bàn ăn, và tất cả những thứ cần đều ở trên đó. Nhưng tôi thấy xưởng mộc cũng là phòng ngủ có trải chiếu trên hai cái bàn thợ mộc khác để làm giường, và dọc theo các bức tường có những giường thấp, các tấm liếp có trải chiếu. Các tông đồ nói chuyện với nhau và với thầy.
Vậy thật sự là thầy sắp đi Liban?
Iscariot hỏi.
Thầy không bao giờ hứa mà không giữ, và điều này thầy đã hứa hai lần với các mục đồng và với bà vú nuôi của Ginny Chuta. Thầy đã chờ 5 ngày mà thầy đã nói, và vì thận trọng thầy thêm ngày hôm nay nữa. Nhưng bây giờ thầy đi, chúng ta sẽ đi ngay khi trăng lên. Đường xa, dù là chúng ta đi thuyền cho tới Bethsaida, nhưng thầy muốn tặng cho quả tim thầy niềm vui được gặp Benjamin và Daniel. Con thấy các mục đồng có tâm hồn thế nào? Ôi, họ đáng người ta ca tụng, vì chính Thiên Chúa cũng không bị hạ thấp khi ca tụng một trong các tôi tớ của người. Trái lại, nó lan tỏa sự công chính của người.
Với sức nóng này, thầy phải cẩn thận những gì thầy làm. Chính là cho thầy nên con nói vậy đó.
Bây giờ đêm đã bớt ngột ngạt, mặt trời chỉ còn gay gắt trong một ít giờ, và các cơn giông điều hòa sức nóng. Hơn nữa, thầy nhắc lại, thầy không ép buộc ai đi. Tất cả đều tự nhiên nơi thầy và chung quanh thầy. Nếu các con có những công chuyện, hay nếu các con cảm thấy mệt, thì hãy ở lại. Sau đó chúng ta sẽ trở về.
Đó, đúng như thầy nói, con phải nghĩ tới lợi ích của gia đình. Thời kỳ gặt hái đã tới, và mẹ con bảo con phải gặp các bạn. Thực sự, thầy biết, con là trưởng gia đình. Con muốn nói, con là người đàn ông trong gia đình.
Phêrô lẩm bẩm.
May mắn là ông ta còn nhớ rằng, người mẹ luôn luôn là người thứ nhất, sau người cha.
Chuda, hoặc vì ông không nghe thấy, hoặc vì ông giả vờ như không nghe thấy, nên không tỏ vẻ gì là ông nghe Phêrô lẩm bẩm. Lại nữa, Giê-xu tốt Phêrô lại bằng cái liếc mắt, và Giacôbê Giê-bê-đê ngồi đằng sau ông kéo áo ông để làm hiệu cho ông im đi.
Đi đi Giuđa, trái lại con phải về, không nên thiếu vâng lời đối với mẹ con.
Vậy con đi ngay, nếu thầy cho phép, con sẽ tới Na-im kịp giờ để con tìm chỗ trọ. Chào thầy, chào các bạn.
Hãy là bạn của sự bình an, để đáng được Thiên Chúa ở với con. Chào.
Giê-xu nói, trong khi những người khác chào tập thể, người ta chả đau khổ gì nhiều khi thấy ông ra đi, và kể cả Phêrô. Có lẽ ông sợ là Giuđa hối hận, nên giúp ông buộc dây giỏ sắt của ông và khoác lên vai cho ông. Ông hộ vệ Giuđa ra tới cửa sưởng mộc đã mở sẵn, cũng như cái cửa mở ra lối vườn, chắc chắn là để cho căn phòng thoáng gió. Sau một ngày nóng ngột ngạt, ông đứng ở cửa để nhìn hắn đi. Và khi ông thấy rằng hắn đã dứt khoát đi thực, ông nhanh mặt vui mừng và làm một cái chào mỉa mai. Rồi ông trở vào, vừa đi vừa xoa tay. Ông không nói gì, nhưng cũng như ông đã nói tất cả. Có ai đã thấy, vì có tiếng cười khúc khích. Nhưng Giê-xu không lưu ý, vì người quan sát thấy ông anh Giacôbê đỏ rần và buồn thiu, để ra một bên những trái ô liu của ông. Người liền hỏi,
con làm sao vậy?
Thầy nói, không nên thiếu vâng lời đối với mẹ con. Vậy chúng con thì sao?
Đừng lo ngại, quy luật chung là như vậy. Khi người ta chỉ là người và là con theo xác thịt, nhưng khi người ta có một tính chất khác và một tình phụ tử khác thì không. Điều này cao hơn và phải theo những điều nó ước ao và truyền lệnh. Giuđa đã theo thầy trước con và trước Matthew, nhưng ông vẫn còn chậm ở đằng sau. Ông phải rèn luyện và ông sẽ làm việc đó rất chậm chạp. Hãy bác ái đối với ông, hãy bác ái Phêrô. Thầy hiểu, nhưng thầy bảo con, hãy bác ái, chịu đựng những người khó chịu là một nhân đức rất giá trị. Hãy đem nó ra thực hành.
Thưa thầy, vâng, nhưng khi con thấy như vậy.
Tôi, nín đi Phêrô.
Vì người hiểu hết.
Con giống như cánh buồm quá căng vì gió. Con đập phành phạch dưới sức đẩy, và con luôn luôn rách một cái gì. Nhưng thầy biết, hay đúng hơn là thầy không biết, vì vấn đề chèo thuyền thì thầy không biết gì. Và vì vậy, nên con nói với thầy rằng, nếu cánh buồm căng quá, thì nó sẽ rách hết các chỗ nối, và con quả quyết với thầy rằng, nó sẽ đập cho các tay chèo thiếu kinh nghiệm những cú choáng váng. Đó, con cảm thấy rằng con sắp rách hết các đường nối. Và trường hợp này thì tốt hơn là ông ta đi đi. Gió đi khỏi thì cánh buồm sẽ bình tĩnh lại để có giờ củng cố cho các đường nối.
Giê-xu mỉm cười, lắc đầu đầy khoan dung cho sự sôi nổi chính đáng của Phêrô. có sự ồn ào rất mạnh của móng sắt và tiếng nhiều trẻ con kêu ngoài đường.
Đây rồi, ông ơi, dừng lại đi.
Trước khi Giê-xu và các môn đệ hiểu chuyện, thì tại phía ngoài khung cửa có bóng tối của một con ngựa bốc khói mồ hôi. Một người kỵ mã lật đật nhảy xuống và nhào vào bên trong như một ngôi sao xẹp. Ông quỳ tại chân Giê-xu và hôn các tôn thờ. Mọi người đều nhìn kinh ngạc.
Ông là ai? Ông muốn gì?
Con là Jonathan.
Một tiếng kêu của một đồng dư xe trả lời cho ông. Vì ngồi sau chiếc bàn thờ mộc lớn, khi Jonathan xẹp vào, ông không thể nhận ra người bạn của ông. Giuse liền nhào tới trên người đàn ông còn đang phục dưới đất.
Anh, đúng là anh.
Đúng. Tôi thờ lại Chúa đáng tôn thờ của tôi. 30 năm hy vọng. Ôi, sự chờ đợi lâu dài. Nhưng đây, bây giờ nó nở hoa, như bông dứa cô độc, bỗng dưng nở ra trong sự xuất thần hạnh phúc. Và còn hạnh phúc hơn, cuộc xuất thần xa xưa, ôi, vị cứu tinh của con.
Đàn bà, trẻ con và mấy người đàn ông, trong số đó có Anfe, Sarah, trong tay còn cầm miếng bánh với phô mát, họ chen cả vào bên trong phòng.
Đứng lên đi, Jonathan. Thầy sắp sửa lên đường đi tìm con, và tìm cả Benjamin và Daniel nữa.
Con biết.
Đứng dậy, để thầy cho con cái hôn mà thầy đã cho các bạn con.
Và người lôi ông đứng dậy, rồi hôn ông.
Con biết.
Ông già vạm vỡ nhắc lại, một người khỏe mạnh ăn mặc sang trọng.
Con biết, bà có lý, không phải là sự mê sảng của người sắp chết. Ôi, Chúa, Thiên Chúa, đúng là linh hồn nghe thấy. Khi thầy gọi nó.
Jonathan rất cảm động, nhưng ông trấn tĩnh lại. Ông không thể mất thời giờ. Thờ lại, nhưng chủ động, ông đi thẳng vào mục đích.
Giê-xu, vị cứu tinh và đấng Mê-si-a của chúng con đến xin thầy đi với con. Con đã nói với Esther và bà đã bảo con. Ôi, đừng cười một người sung sướng. Các vị đang nghe tôi sung sướng và lo âu cho tới khi con được tiếng thầy đi của thầy. Thầy biết rằng con đi với bà chủ sắp chết của con. Ôi, một cuộc di chuyển từ Tiberias tới Bethsaida thì còn được. Nhưng sau khi lên khỏi thuyền để đi xe, mặc dù con đã trang bị hết sức có thể, nhưng vẫn còn là một cuộc hành hình. Chỉ đi rất chậm về ban đêm, nhưng bà cũng rất đau. Tại Caesarea Philip, bà sắp chết vì ho ra máu, nên chúng con dừng lại. Vào sáng ngày thứ ba, nhưng đã từ 7 ngày rồi, bà cho gọi con. Bà như đã chết, vì bà tái mét và kiệt lực. Nhưng khi con gọi bà mở đôi mắt êm đềm của con linh dương sắp chết. Và bà mỉm cười với con. Với bàn tay lạnh giá, bà làm hiệu cho con cúi xuống. Vì bà chỉ có tí tiếng nói, thiều thào. Bà bảo con.
Jonathan, đem tôi về nhà đi. Nhưng ngay lập tức.
Bà cố gắng chừng nào để ra lệnh cho con. Bà là người luôn luôn êm đềm, như một đứa trẻ dễ thương. Con thấy đôi má bà ửng hồng lên. Và một tia chớp làm sáng đôi mắt bà tiếp tục.
Tôi mơ thấy căn nhà của tôi ở Tiberias, trong đó có một người mà dung nhan như một vì sao. Người cao lớn, tóc vàng hoe, đôi mắt màu trời, và tiếng nói êm dịu hơn tiếng đàn cầm. Người bảo tôi,
ta là sự sống. Hãy về, hãy trở về, ta chờ con để bạn nói cho con.
Con muốn đi nên con nói với bà, nhưng thưa bà chủ, bà không thể, bà rất đau. khi bà đỡ, chúng ta sẽ về. Con nghĩ đó là sự mê sảng của người sắp chết. Nhưng bà khóc rồi. Ôi, đây là lần đầu tiên bà nói như vậy, kể từ 6 năm, mà bà là bà chủ của con. Và bà đã ngồi dậy, giận dữ. Trước thì cả đến bà cũng không thể nhúc nhích. Bà bảo con:
Hỡi đệ tớ, ta muốn, ta là chủ, hãy vâng lời.
Và bà vật ngã ngửa ra, trào máu miệng. Con tin là bà chết. Con nói: Chúng ta hãy làm vui lòng bà, chết để chết. Như vậy tôi khỏi phải hối hận vì đã làm mất lòng bà lúc sau cùng. Sau khi đã luôn luôn làm vui lòng bà, lại hành trình, bà chỉ nghỉ giữa giờ thứ ba và giờ thứ sáu, còn đã quất ngựa để nó đi nhanh. Chúng con tới Tiberias vào giờ thứ 9 sáng nay, và Esther nói với con. Lúc đó con hiểu rằng chính thầy đã gọi bà, vì đó là giờ và ngày mà thầy đã hứa phép lạ cho Esther, và thầy đã hiện ra với linh hồn bà chủ con. Bà đã muốn đi ngay lập tức vào giờ thứ 9, và bà sai con đi trước bà. Ôi, xin đến vì cứu tinh của con.
Thầy đến ngay, đức tin đáng được thưởng. Ai ước ao thầy thì được có thầy. Chúng ta đi.
Thầy chờ tí, con đã quẳng túi tiền cho một thanh niên, và con nói: 3, 5, bao nhiêu con lừa? Tùy các anh muốn. Nếu các anh không có ngựa, và lẹ lên dẫn tới nhà Giê-xu. Họ sắp sửa tới, chúng ta sẽ đi lẹ hơn. Còn hy vọng gặp bà ở gần Cana, nếu ít là...
Cái gì, Jonathan?
Nếu ít là bà còn sống.
Bà sống, nhưng cho dù bà đã chết, thầy là sự sống. Đây là mẹ thầy.
Đức trinh nữ, chắc được ai báo tin, đang chạy tới với Maria Anfe theo đằng sau.
Con ơi, con đi à?
Thưa mẹ vâng, con đi với Jonathan. Ông đã tới, con biết rằng con có thể giới thiệu ông với mẹ. Chính vì vậy nên con đã chờ thêm một ngày nữa.
Jonathan trước tiên cúi sau, tay khoanh trước ngực để chào, rồi ông quỳ gối, hơi nâng áo của Maria lên và hôn vào gấu, trong khi nói:
Con chào mẹ của Chúa con.
Andre, Sarah nói với những người tò mò:
Quý vị nói sao? Quý vị không xấu hổ vì một mình quý vị là những kẻ không đức tin?
Người ta nghe thấy tiếng động của nhiều móng sắt ngoài đường. Đó là các con lừa. Tôi tin đây là tất cả số lừa của Nazareth. Chúng nhiều, đủ để họp thành một tiểu đoàn. Jonathan chọn những con tốt nhất, hỏi giá và trả không buồn xỉn. Ông nhận thêm 2 người Nazareth với các con lừa khác nữa, vì sợ có con nào xước móng giữa đường, để họ có thể dẫn trở về tất cả đoàn kỵ mã này. Trong khi đó, hai bà Maria lo giúp đóng gói các giỏ sắt. Maria Anfe nói với hai con bà:
Mẹ để yên giường của các con tại chỗ, và mẹ vuốt ve chúng. Mẹ sẽ cảm thấy cũng như vuốt ve các con. Hãy tốt, xứng đáng với Giê-xu, các con mẹ nhé. Và mẹ sẽ sung sướng.
Trong khi nói vậy, bà khóc với nước mắt nóng hổi. Còn mẹ Maria, mẹ giúp Giê-xu vuốt ve người với tình yêu, trong khi gửi gắm người cả ngàn điều, sao cho người những lời chào yêu thương, đem tới cho các mục đồng ở Liban. Vì Giê-xu tuyên bố, người sẽ không trở về trước khi tìm thấy họ. Họ ra đi, đêm xuống, mặt trăng mới ở phần tư thứ nhất, lúc này đã mọc. Đầu đoàn là Giê-xu và Jonathan, đằng sau là tất cả những người khác. Khi còn ở trong thành phố, thì họ đi chậm, nhưng vừa ra khỏi, họ đi nước kiệu. Đó là một đoàn, vang lên tiếng động của móng sắt và lục lạc.
Bà ở trong xe với Esther.
Jonathan giải thích.
Ôi, bà chủ của tôi, vui chừng nào được làm đẹp ý bà. Tôi dẫn Giê-xu đến cho bà. Ôi, chúa của con, có thầy ở đây, bên cạnh con. Có thầy, rõ ràng thầy có trên dung nhan thầy. Ánh sáng của một vì sao, đúng như bà đã nhìn thấy thầy. Và thầy có tóc hoa vàng, đôi mắt màu trời, và tiếng nói thầy, đúng là tiếng đàn cầm. Ôi, như mẹ thầy, một ngày nào đó, thầy sẽ dẫn mẹ đến với bà chủ con chứ.
Bà chủ con sẽ đến với mẹ, các bà sẽ là bạn.
Thật sao? Ôi, đúng, bà có thể. Jenny, bà là vợ, bà đã là mẹ, nhưng bà có một linh hồn trong sạch như một trinh nữ. Bà có thể ở bên cạnh Maria, người nữ có phúc.
Giê-xu quay lại khi nghe một tràng cười của Gioan mà mọi người đều cười theo.
Thưa thầy, con làm cho họ cười đó. Ở trên thuyền con thấy thoải mái hơn một con mèo. Nhưng trên con thấy giống như cái thùng lăn tự do trên bong chiếc tàu mà gió nam là lắc lư.
Phêrô nói, Giê-xu mỉm cười khích lệ ông, hứa với ông là nước kiệu sắp chấm dứt.
Ồ, không sao cả. Nếu các cậu ấy cười, thì không có gì là xấu. Chúng ta đi làm vui lòng người đàn bà dũng cảm.
Giê-xu lại quay lại vì một tràng cười khác. Phêrô la lên.
Thầy ơi, không, cái này thì con không nói cho thầy đâu. Nhưng sau cùng, tại sao không nói? Con đã nói, vị đại bộ trưởng của chúng ta sẽ tự cắn đứt khi biết rằng ông đã bỏ mất gì để làm con công trước một đại phu nhân. Họ cười là vậy đó, còn chắc rằng nếu ông có thể tưởng tượng được việc này, thì ông sẽ quên việc săn sóc vườn nho của cha mẹ.
Giê-xu không đáp trả. Con đường qua mau với những con lừa khỏe mạnh. Dưới ánh trăng, họ đã đi qua Cana.
Nếu thầy cho phép, thì con tiến lên trước, con sẽ bảo xe dừng lại, vì sự giằng lắc làm cho bà rất đau.
Được, đi đi.
Jonathan cho ngựa phi nước đại, còn đi một đoạn khá dài nữa, dưới ánh trăng. Rồi kia, có bóng một cái xe có nguôi đứng ở lề đường. Giê-xu thúc con ngựa của người cho nó chạy mau hơn. Đây, người đã ở bên cái xe, người xuống lừa.
Đấng Mê-xia.
Jonathan tuyên bố. Bà già vú nuôi nhảy từ xe xuống đường, rồi từ đường tới bụi đất.
Ôi, xin cứu cô sắp chết.
Thầy đây.
Giê-xu bước lên cái xe, có để từng đóng gói, và trên đó có một cơ thể mong manh. Trong góc có một cái đèn với cái ly, hũ. Ở bên cạnh, một người đầy tớ gái khóc sụt sịt, trong khi lau mồ hôi lạnh của kẻ sắp chết. Jonathan chạy tới với một cái đèn của xe. Giê-xu cúi xuống trên người đàn bà buông xuôi, rõ ràng là sắp chết. Không có sự khác biệt giữa y phục bằng vải gai trắng của bà với màu trắng hơi xanh của bàn tay và khuôn mặt gầy. Chỉ có đôi chân mày dày, rất đen, là có màu trên khuôn mặt màu tuyết. Bà không có cả đến màu đỏ, là điểm xấu của các người bệnh lao trên lưỡng huyền. Người ta thấy bóng của một màu hồng tím, đó là cặp môi hé mở vì hít thở khó khăn. Giê-xu quỳ gối bên cạnh bà và quan sát bà. Người vú nuôi cầm tay bà và gọi bà. Nhưng linh hồn đã ở ngưỡng cửa vĩnh cửu, không còn hay biết gì nữa. Các môn đệ và hai người thanh niên Nazareth tới nơi và quay quanh lấy cái xe. Giê-xu đặt một tay trên trán người sắp chết. Bà mở đôi mắt ảm đạm mơ hồ ra một giây, rồi nhắm lại. Cô không biết gì nữa. Người vú nuôi rên rỉ, và bà khóc mạnh hơn. Giê-xu làm một cử chỉ.
Mẹ ơi, cô ấy sắp nghe được. Hãy tin tưởng.
Rồi người gọi.
Ginny, Ginny, thầy đây, chính thầy gọi con. Thầy là sự sống. Hãy nhìn thầy này, Ginny.
Với cái nhìn sống động hơn, kẻ hấp hối mở đôi mắt to đen của bà và nhìn khuôn mặt đang cúi xuống trên bà. Bà có một cử chỉ vui và mỉm cười. Bà nhúc nhích môi để nói một lời, nhưng không thể nghe thấy gì được.
Đúng, thầy đây. Con đã tới, và thầy đến để cứu con. Con có tin ở thầy không?
Người hấp hối là một cử chỉ bằng đầu. Tất cả sinh lực của bà dồn lại trong cái nhìn, nói lên tất cả những lời mà bà không thể biểu lộ cách nào khác. Giê-xu vẫn quỳ gối và để bàn tay trái trên trán bà. Người thẳng lên với thái độ của phép lạ.
Vậy thầy muốn, hãy khỏi, hãy trỗi dậy.
Rồi người buông tay ra và đứng dậy. Vài giây im lặng, rồi Jenny chui ra, không một giúp đỡ nào, liền ngồi dậy, phục ở trên Giê-xu, kêu bằng giọng rất mạnh.
Ôi, yêu thầy, ôi, sự sống của con, tới muôn đời cho thầy, tới muôn đời cho thầy. Vú ơi, Jonathan ơi, tôi khỏi rồi. Ôi, mau chạy đi nói cho Chuza biết, để ông đến thờ lạy Chúa. Ôi, chúc lành cho con đi, nữa, nữa, nữa. Ôi, vị cứu tinh của con.
Bà vừa khóc vừa cười, trong khi khuôn áo và tay Giê-xu.
Ừ, thầy chúc lành cho con. Con muốn thầy làm gì nữa cho con?
Không gì nữa, Chúa con. Chỉ xin thầy yêu con và cho phép con yêu thầy.
Và con không muốn một đứa con.
Ôi, một đứa bé. Nhưng Chúa ơi, hãy làm những gì thầy muốn. Con phó thác hết cho thầy. Quá khứ, hiện tại, tương lai của con mắc nợ thầy hết và con trao phó cho thầy hết. Thầy, xin thầy ban cho tôi tới thầy. Cái gì thầy biết là tốt nhất?
Vậy thì đời sống vĩnh cửu, hãy sung sướng, Thiên Chúa yêu con. Thầy đi, thầy chúc lành cho con và chúc lành cho tất cả các con.
Không, Chúa ơi, xin ở lại nhà con. Bây giờ, ôi, bây giờ đó thực sự là cây hồng nở hoa. Xin cho phép con vào đó với thầy. Ôi, con sung sướng chừng nào.
Thầy tới. Nhưng thầy có các môn đệ.
Chúa ơi, đó là các anh em của con. Ginny sẽ có cho thầy, cũng như cho họ lương thực, đồ uống và mọi thứ cần. Xin thầy làm con vui.
Chúng ta đi. Hãy cho các con vật đi, và chúng ta đi bộ. Bây giờ chỉ còn khoảng đường ngắn. Chúng ta sẽ đi từ từ, để các con có thể theo. Chào Ismael và A-xe. Hãy chào mẹ thầy nữa cho thầy, và chào cả các bạn thầy nữa.
Hai người Nazareth kinh ngạc ra về với đoàn kỵ mã ồn ào của họ, trong khi chiếc xe quay về với trọng lượng vui tươi của nó. Đằng sau là nhóm các môn đệ đang bình luận về sự kiện. Tất cả chấm dứt.
tình yêu Chúa vượt trời cao sông dài biến dần, là tình yêu hiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Ngài vâng lời thanh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên hy lễ tình yêu. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, đã đoái thương đến phận thấp hèn, dù đời còn bao phen yếu đuối nhưng Ngài vẫn chọn con. Ôi bao la tình yêu của Ngài, một tình yêu vượt mọi tình yêu, trọn đời con xin hiến dâng Ngài để đền đáp tình Ngài yêu con. Ôi cao siêu là tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biến dần, là tình yêu khiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Vì yêu Ngài vâng lời thanh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên hy lễ tình. Con ngân vang bài ca cảm mến, tình Chúa thương con chẳng bến bờ, một đời con xin yêu phó thác nơi Ngài suối dòng ân. Bao ơn thiêng Ngài xuống trên con, để đời con chọn niềm tin yêu, quyền trở nên nhân chứng giữa đời bằng cuộc sống thắm nồng yêu
thập giá
và trở nên hy lễ tình yêu.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.